Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Hai bạn trẻ ở Hải Phòng vừa bị bắt vì lập trang Facebook tránh chốt cảnh sát giao thông, thông báo cho người dân vị trí các chốt điểm của cảnh sát để tránh bị sập bẫy phạt giao thông. Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi, là sinh viên Đại học Hàng Hải, và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi, sinh viên kỹ thuật của cửa hàng FPT tại Hải Phòng, bị cáo buộc tội bôi nhọ hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông. Công an Hải Phòng nói nội dung trang Facebook của họ vi phạm Điều 226 Bộ Luật Hình Sự về việc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông hay mạng Internet. Tiếp nối các trường hợp bị bắt vì bày tỏ quan điểm bất đồng hay phê phán nhà nước, vụ hai bạn trẻ bị sờ gáy vì đăng thông tin bất lợi cho lực lượng công quyền, gây thêm chú ý và tranh cãi về chính sách của Việt Nam giới hạn các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do thông tin, giữa lúc các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã bị liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet và đe dọa ký giả do tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ các ngòi bút mang tên Phóng viên không biên giới thực hiện. Thông tin nào đưa lên mạng được xem là được phép hoặc trái phép? Hành động của hai thanh niên này là nói xấu hay phản ánh đúng thực trạng lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ của các lực lượng công quyền? Nội dung Điều luật 226 cùng những khía cạnh pháp lý của sự việc đang gây hoang mang, bức xúc trong cộng đồng mạng ra sao? Tạp chí Thanh niên hôm nay trao đổi với luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội để ghi nhận ý kiến từ một người chuyên môn lâu năm trong ngành luật.
Cục Công an Hải Phòng họ bắt giữ hai người bạn trẻ này theo Điều 226 của Luật Hình Sự. Trong Điều 226 của Luật Hình Sự cũng có định nghĩa thế nào là đưa hoặc là sử dụng thông tin trái phép lên mạng viễn thông, lên mạng vân vân. Họ đưa ra các trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đưa những thông tin không được phép đưa lên trên mạng, tức là trái phép. Trường hợp thứ hai là những cái thông tin của cái người nào đó, của cá nhân nào đó mà theo pháp luật là họ được quyền giữ. Đấy, ví dụ như thông tin về đời tư. Và trường hợp thứ ba nữa là các trường hợp dụng mà pháp luật quy định. Tức là luật là cũng cái Điều 226 quy định. Tuy là ba trường hợp nhưng cũng khá là rộng mở. Tuy nhiên thì người ta đặt ra một cái điều kiện nữa là cái thông tin này phải là thông tin gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra là phải xâm phạm với lợi ích và trật tự an toàn xã hội, lợi ích của cá nhân tổ chức. Thì tóm lại là có ba cái yếu tố thì mới truy cứu được trách nhiệm hình sự đối với hành vi mà đưa hoặc sử dụng cái thông tin trái phép lên mạng viễn thông, lên mạng xã hội, vân vân.
Dạ. Với cái vấn đề đầu tiên mà luật sư có nhắc tới đó, thì xin được hỏi thêm là pháp luật Việt Nam có quy định những thông tin nào là không được phép đưa không, thưa ông?
À, cái việc đưa thông tin không được phép đưa, cái này theo tôi thì nó cũng rất là mơ hồ. Tuy nhiên là có một số luật về công nghệ, một số luật về báo chí, vân vân thì cũng có những cái quy định có những thông tin không được phép đưa, có những điều khoản quy định ví dụ như là gây mất đoàn kết dân tộc vân vân đó.
Với cái điều mà luật sư cũng vừa mới nói là mơ hồ như vậy đó, thì làm sao có thể phân biệt
nó
đâu là công?
Khá mơ hồ vấn đề này. Theo tôi là nếu thông tin đó nó là sự thật mà nó không phải tin mật và cũng không phải là xâm phạm đời tư của ai đó thì vẫn được đưa thôi. Quan điểm của một số luật ấy là họ không có quy định như vậy. Tuy nhiên như tôi nói là nó phải xâm phạm lợi ích của cá nhân đơn vị nào và cái quan trọng nó phải gây hậu quả nghiêm trọng mới được xem xét xử lý hình sự.
Đối với cái vụ việc của hai bạn trẻ ở Hải Phòng, theo luật sư cần làm rõ những cái yếu tố nào trong vụ này?
Cái phát biểu của công an Hải Phòng ấy trên báo Tuổi Trẻ cao chúng tôi là chưa đủ sức thuyết phục để bắt giữ hai cái bạn đấy. Thứ nhất thì là cái thông tin về cái điểm của cái các chốt của cảnh sát giao thông ở Hải Phòng có phải là thông tin trái phép đưa hay không, theo chúng tôi là không. Tuy nhiên là nếu mà họ cho rằng đấy là thông tin trái phép, họ phải căn cứ vào cái luật nào đó rằng là cái thông tin không được phép đưa lên mạng theo cái điều luật nào đây là bí mật vân vân. Cái thứ hai ấy, là cái xâm phạm lợi ích của ai, bôi nhọ thì bôi nhọ điểm nào vân vân. Ở đây nếu mà là thông tin có thật thì không thể coi là bôi nhọ được, còn nữa là gây hậu quả nghiêm trọng thì hậu quả nào. Hậu quả nghiêm trọng là phải đo lường được. Thì theo chúng tôi, một cái người biết được cái chốt đó và họ không đi qua thì không bao giờ được coi là hậu quả nghiêm trọng cả.
Nhưng mà nếu như có ý kiến cho rằng những cái thông tin mà để cho những cái người mà họ tránh những cái chốt đó đó, những cái thông tin đó vô hình chung nó cũng tiếp tay cho những cái vi phạm giao thông.
Thì là suy diễn thôi. Về mặt pháp luật thì phải nó có căn cứ. Cá nhân tôi cho rằng là ngay cả lập chốt cảnh sát giao thông cũng cần phải công bố cho mọi người biết là có cái trạm cảnh sát giao thông đấy. Không nên có các kiểu như anh hùng núp của cái lùm cây đang vượt ra xong người lại phạt. Tức là cái việc chạm nó phải đàng hoàng và mọi người đều biết rõ cái điều đó. Thế thì một cái người mà người ta nhìn thấy có một cái trạm cảnh sát giao thông xong người ta báo cho người khác thì theo tôi chả có luật nào cấm cả và điều đó cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Người tham gia giao thông đi qua đấy họ có thể cẩn thận hơn. Thế thì việc cẩn thận hơn thì cũng là điều tốt thôi. Tức là kể cả cái thông tin này đưa ra có thể giúp được người xấu nhưng cũng có thể giúp được người tốt hoặc giúp được người ta cẩn thận hơn. Cũng cần cung cấp thông tin thôi để cho mọi người tham khảo lựa chọn quyết định. Chứ không phải để bắt rằng buộc rằng để người này hay người kia phải tránh cái chốt đấy.
Có quan điểm cho rằng là cái thông tin này nó cũng góp phần giúp những người xấu thì cái hậu quả nghiêm trọng nó nằm ở đó. Ý kiến luật sư như thế nào?
Bất kỳ một cái thông tin nào nó cũng có hai mặt của nó. Thế thì cứ bảo giúp cho nhiều người, người ta cẩn thận hơn thì sao?
Cái hành động của hai bạn trẻ này, một bên gọi là nói xấu cảnh sát giao thông, rồi một bên cho là họ phản ánh đúng cái thực tế là có cái hiện tượng lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ. Ý kiến của luật sư về mặt pháp lý, luật sư thấy thế nào?
Theo chúng tôi, công an Hải Phòng khi mà bắt thì phải làm đúng luật. Họ phải chứng minh được rằng là có đủ điều kiện liên quan cái hành vi này. Mà qua cái việc mà trả lời báo chí và qua cái thực tế của cái fanpage đấy thì khó lòng cho rằng có đủ ba cái yếu tố để định danh theo cái tội này, cái tội đưa hoặc là sử dụng thông tin trái phép trên mạng.
Cái vụ việc này đó nó khơi dậy những cái sự chú ý là vì mình thấy là ở Việt Nam ngoài những cái vụ là những người sử dụng Facebook đăng bài phản ánh tham nhũng hay là chỉ trích nhà nước họ bị bắt thì nay tới lượt những người đưa những cái thông tin mà bất lợi cho lực lượng công quyền cũng bị sờ gáy. Thì luật sư có lời khuyên pháp lý nào cho những người sử dụng mạng ở Việt Nam?
Theo chúng tôi, để tránh những việc tùy tiện bắt bớ, luật cũng cần phải quy định rõ hơn thế nào là sử dụng thông tin trái phép hoặc là thế nào là đưa thông tin trái phép. Thông tin nào là bị cấm người ta phải liệt kê rõ và những cái thông tin nào là không thể coi là bị cấm. Những cái thông tin mà phản ánh một cái sự thật tiêu cực của xã hội không thể coi là một cái thông tin bị cấm được. Thông tin mà về cái vấn đề mà ai cũng hiểu là công khai được thì cũng không phải là một thông tin bị cấm đưa lên. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải liệt kê một cách chi tiết những cái thông tin là không được phép đưa lên. Nếu không trong bộ luật hình sự thì cũng phải ghi cho một cái án lệ của tòa án hoặc là của cơ quan liên bộ như thế. Và ngoài ra còn phải nói rằng là phân biệt giữa hành chính và hình sự. Có cái trường hợp là hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như là người ta chỉ đưa lên thôi, không chứng minh được hậu quả nào nghiêm trọng, không chứng minh được cái gì xảy ra sau khi công việc đưa thông tin đó, thì không thể nào tùy tiện bắt được, không thể có chuyện rằng là bắt bớ xong tìm tội sau được. Nó phải có đầy đủ những yếu tố đó mới liên quan tới hành vi bắt bớ, mà theo chúng tôi ngay cả cái trường hợp bắt bớ cũng cần giảm, đấy là các em trẻ thì có thể có cái biện pháp điều tra tại ngoại. Rồi bởi vì Việt Nam ấy là sau khi bắt rồi ấy, thì người ta sẽ tìm mọi cách để chứng minh là có tội, mà kể cả trong cái trường hợp mấy em đấy chưa chắc có tội hoặc là cái hành vi của em chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cái điều đó là một điều rất là không nên. Cơ quan công an Hải Phòng cần cân nhắc cái việc này và có biện pháp nào đó thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nếu họ cho rằng vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự, họ vẫn có quyền khởi tố nhưng họ cũng không thể trả các em tự do để các em còn học hành hoặc là làm việc.
Vụ này cũng một lần nữa khơi dậy những chỉ trích về quyền tự do thông tin ở Việt Nam giữa bối cảnh là những lãnh đạo của Việt Nam đã bị liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet hay là những lãnh đạo mà đe dọa ký giả nhiều nhất. Có người cho rằng cái vụ này nó càng chứng tỏ là luật pháp Việt Nam ngày càng siết chặt mạnh tay với những tiếng nói phản biện. Ý kiến của luật sư thế nào?
Cái này thì tôi chưa bình luận rồi. Hiện tượng như thế này nếu phổ biến thì chúng ta mới có thể nói. Còn hiện nay thì tôi cho rằng là công an Hải Phòng cho rằng là chính bôi nhọ công an Hải Phòng. Họ cũng không nói vấn đề phản biện ở đây. Họ cảm thấy xâm phạm đến lợi ích của chính họ. Nên chúng ta, cá nhân tôi đề nghị rằng là chưa nên mở rộng để kết luận về vấn đề này. Mặc dù tôi cho rằng là có việc cái lạm quyền ở đây là khi bắt bớ một cách vội vã và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Cũng có một mối quan tâm khác thưa luật sư, đó là việc sử dụng tiện ích của mạng xã hội để phục vụ cho xã hội. Làm thế nào để việc này phát huy được công dụng của nó mà không gặp rắc rối trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam và điều kiện luật pháp hiện nay ở Việt Nam, thưa luật sư?
Nếu mà họ thấy rằng những cái thông tin ấy tin tưởng là có thật và cái thông tin này hữu ích trong xã hội thì họ cũng không có ngại gì mà đưa, không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì họ cũng cần loại bỏ trong cái mạng của mình, bởi vì cái mạng xã hội thì có rất nhiều người do mình quản lý đấy. Cũng có rất nhiều người đưa lên với những cái thông tin bình luận nó cực đoan. Tôi nghĩ rằng là nếu mà họ mà quản lý những cái mạng đó, họ cũng cần phải tích cực xóa bỏ để tránh cái việc rủi ro pháp lý cho họ. Tóm lại là nếu mà họ là những người quản lý các trang đó thì họ cũng cần phải có một độ cẩn trọng nhất định. Cẩn trọng trong vấn đề xem những cái thông tin của những người khác, bình luận của người khác là có đúng hay không. rất là có những cái thông tin được cắt ghép hay là photoshop và nhất là những cái bình luận để tránh rủi ro cho họ, thì tôi nghĩ đấy là một biện pháp tất nhiên.
Vừa rồi là ý kiến của một chuyên gia ngành luật. Còn quan điểm của các bạn trẻ sử dụng Facebook trong nước thì sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.